Thông ba tánh, ba lượng, tiếp xúc cả ba cảnh. Đó là câu trả lời. Đó là thuộc về cái phạm vi nhận thức của ý thức sáu. Ba tánh tức là thiện, ác và vô ký. Thức thứ sáu này nó có thể là thiện, nhất là khi nó thực tập chánh niệm. Nó có thể là ác, nhất là khi nó chìm đắm trong thất niệm. Và nó có thể là vô ký. Vô ký tức là trung tính. Đó là ba tánh. Bây giờ tới ba lượng. Lượng tức là cái hình thái của nhận thức. Pramana, source of knowledge, the valuable source of knowledge là lượng. Pramana thì cái lượng thứ nhất là hiện lượng. Hiện lượng tức là nhận thức trực tiếp, không cần qua trung gian của sự suy luận. Direct perception. Ví dụ như là mình thấy cái bình trà, mình biết rằng đây là cái bình trà, không cần phải suy nghĩ nữa. Một cái nhận thức trực tiếp, không cần suy nghĩ, không cần qua trung gian suy luận, thì gọi là hiện lượng. Lượng thứ hai là tỷ lượng. Tỷ lượng tức là cái nhận thức nó cần phải qua cái trung gian suy luận, nó có cần phải cái mà ta gọi là suy luận. Tiếng Anh là inference. Tỷ lượng. Inference. Tiền lượng á, mình dùng chữ Pratyaksa. Tỷ lượng mình dùng Anumana. Cái từ lượng này ấy, mình gọi là inference. Này là direct perception. Nhưng mà trong trường hợp mà tiền lượng mà sai, mà không có chính xác đó, hay là tỷ lượng mà không có chính xác đó, thì mình gọi là phi lượng. พาติยคาปรามานาอานุมานาปรามานาปรามานาละเลยก็เหรอที่มันมาอาปาสุบองรองประชาชน
ที่อยู่นี่แหละที่มันใช้ว่าเบิ่งกองมาขึ้นมักมันใช้นักรอทางประมาณเขาตั้งเอาอย่างมันน้อยน้องก็ตีมันthấy rõ ràng không phải là mình nghe hay là mình suy luận nhiều mình thấy rõ ràng cũng mà áo trắng thấp hơn nhưng mà có thể đó là một tò lá chuối lấp loáng dưới ánh trăng thì đó là một cái nhận thức trực tiếp, một cái direct perception, không phải là suy luận. Nhưng mà trong trường hợp này vẫn phải là một cái chân hiện lên, một cái chân hiện lên tức là cái hiện đúng, chân hiện lên. Còn khi mà hiện lượng sai gọi là tờ hiện lượng, tờ tức là nó giống như đúng nhưng mà chỉ được nó như đúng, cũng như là mình đang đi ngoài đường mình thấy con rắn, trời gần tối rồi mình đi mau mau để về tới cái góc của mình, hay về có con rắn nằm ngang qua đường, mình hoảng quá mình rồi hét lên, mình không có đèn đi, thì sư cô mới đem đèn pin ra rồi thì thấy không phải con rắn gì cả, nó là sợi dây, cái đó là một cái tờ hiện lượng, và đó là một cái nhận thức trực tiếp, nó làm cho mình sợ, nhưng mà nhận thức trực tiếp đó nó sai, vì vậy là tờ hiện lượng. Và là nhiều khi mình có cái chính mắt tôi không thấy mà, tôi không có nghe ai nói hết, tôi không có suy nghĩ hết, đó là cái chuyện rõ ràng mà. Ấy vậy mà nó vẫn là tờ. Đôi khi mình nói có cái anh đó đứng với tôi mà, anh đó thấy nữa chứ không phải là chỉ có mình tôi thấy, mà nó vẫn tờ. Chứ không phải là nhiều người thấy như vậy mà cái đó là sự thật đâu. Ví dụ như bầu cử tổng thống, có nghĩa là mọi là mình đi tìm một số đông, nó thấy rằng cái ông này là hơn ông kia, giỏi hơn ông kia, đáng tin cậy hơn ông kia, mà chưa chắc cái người mình bầu ra là cái người đáng tin cậy hơn cái người mình. Có phải như vậy không? Đấy, 5 năm sau sẽ biết. Khí lượng đó, nó cần tới cái an trang, nó cần tới cái sự suy tính. Mà nếu mình suy tính giỏi, suy tính có phương pháp, mình cũng có thể đạt tới cái sự thật. Ví dụ như nhà khảo cổ đào ra được một số những cái vật liệu ở dưới lòng đất, và căn cứ trên những cái số vật liệu mà ông ta tìm ra thì ông ta có thể dựng lại được cái khung cảnh sinh hoạt của những cái bộ lạc ngày xưa, có thể là đúng, nhưng mà có thể trong đó nó có cái sai. Nhà học giả Lê Văn Siêu có dùng một cái ví dụ rất là buồn cười để cho mình thấy cái chuyện này. Ông nói là ví dụ như mình tới một cái vùng mà chưa bao giờ có văn minh loài người hết, rồi tự nhiên mình đào đất mình thấy có một cái máy đánh chữ của rét rồi, thì mình mới nói rằng là ngày xưa cách đây 5-6 ngàn năm dân chỗ này đã có biết dùng máy chữ. Thì như vậy tức là có bằng cớ đàng hoàng nhưng mà nó sai. Cái sự đoán định đó nó thật sự gọi là tờ ký rồi. Ví dụ như mình đứng ở đây mình nhìn từ xa thì thấy có một đám khói nó bốc lên sau một cái bụi cây hay là một cái bức tường, thì mình không có thấy cái gì hết ngoài cái đám khói ở bức tường, nhưng mà mình quả quyết rằng đằng sau cái bức tường đó nó có một chiếc xe hơi đang rồ máy. Đôi khi mình nghe tiếng rồ máy nữa và mình thấy khói đây, thì mình nghĩ rằng mình quyết đoán rằng tôi cá với anh là sau cái bức tường đó nó có một chiếc xe hơi đang rồ máy. Nhưng mà có thể không có chiếc xe hơi, cái tiếng máy rồ có thể là từ tủ lạnh mình tới, và cái khói kia có thể là sương khói ở đường kia thôi. Và trong trường hợp đó nó không phải là chân tỷ lượng, nó là tờ tỷ lượng. Thành ra những cái mình nghi người ta là tờ tỷ lượng nhiều. Những cái nghi của mình đó, mình đặt ra. Thằng nhỏ nó vừa mới nhận được cái quà Giáng sinh, một cái đồng hồ đeo tay, nó rất là mê. Và cái đồng hồ này nó biết nói, tới 6 giờ thì nó nói tí le tí giờ. Thành ra nó thích lắm, nó mê lắm. Biết tại sao nó vừa vô tắm cái đi ra đồng hồ nó mất. Biết đứa nào nó là nó theo danh từ nó, đứa nào nó thối cái đồng hồ của mình. Thì lúc đó nó có nhiều đau khổ và tự nhiên nó thấy thằng bạn đi ngang qua, nó nhìn nó thấy thằng bạn này khá đi quá, sao cái thằng này hôm nay có vẻ ăn cắp quá. Nó không lấy thì ai lấy. Nhưng mà không có dám nói. Thì lát nữa thấy con bé khác nó đi ngang qua, nhìn con bé này cũng thấy khả nghi quá. Thì trong đầu mình nó vẽ ra biết bao nhiêu là đúng rồi. Hình như là ngày hôm qua nó, khi mà mình nhận cái quà Giáng sinh này có nó mà, mình thấy cặp mắt nó có vẻ thèm thuồng mà. Thì mình căn cứ trên những cái dữ kiện đó để mình đi tới một cái sự đoán định. Thì tí lượng á, tức là căn cứ vào một vài cái dữ kiện nào đó để đi tới một cái kết luận. Và nếu kết luận đó đúng, đó là chân tỷ lượng. Nếu kết luận đó sai là tờ tỷ lượng. Mà chúng ta nên biết rằng cái khả năng, cái giá trị của nhận thức ta nó rất là hạn hẹp. Và chúng ta thường đem cái nghi, cái giận, cái buồn, cái tham của chúng ta ra để mình nhìn đời. Cho nên chúng ta hiểu lầm tùm lum, không có đem mắt thương và mắt hiểu để nhìn đời, mà đem mắt nghi và mắt giận để nhìn cuộc đời. Cho nên chúng ta hiểu lầm nhau và chúng ta khổ vì cái tờ tí lượng của chúng ta dài dài. Thành ra mình phải giúp mình, khi mà mình có cái nhận thức mà mình khổ vì nhận thức đó, mình hay nói rằng cái nhận thức của mình đây là chân tỷ lượng hay là tờ tỷ lượng ha. Mình phải giúp và mình nói với người kia, mấy anh này em nhận thức như vậy đó, nhưng mà em không biết cái này là chân tỷ lượng hay là tờ tỷ lượng, anh giúp em đi. Nói này thì nó đỡ luôn. Chắc cái ngồi đó mà cứ giận, cứ nghi, cứ đổ rít cái người kia thì rất khổ. Tại người kia là người bạn đường của mình, người thân thuộc của mình, người mà mình phải sống nhiều nhiều năm, nhiều tháng chung. Chứ mình sẽ người nhờ người đó giúp đỡ. Chứ mình cứ đóng mình ở trong cái thắt ngà nhận thức riêng của mình đó, mà nghi, mà giận, mà buồn, mà tức cái người đó thì là cả hai bên đều làm gì. Mình đã là người bạn đồng hành với nhau trong đạo hay là trong đời thì mình sẽ biết giúp nhau ở những chỗ nào. Thì bây giờ tôi đang khổ đây, tôi đang khổ vì cái nhận thức của tôi này, mà tôi không biết nhận thức của tôi là chân hay là tờ. Thì cái vấn đề đầu tiên mà tôi đặt ra là tôi xét lại coi cái nhận thức của tôi là chân tí lượng hay là tờ tí lượng, chân hiện lượng hay là tờ lượng. Và sau khi tôi xét rồi mà tôi chưa một mình chưa tìm ra, tôi sẽ nhờ cái người kia. Chúng ta phải nhờ nhau. Chúng ta đang đau khổ, và cái đau khổ của chúng ta cũng như cái hạnh phúc của chúng ta, nó có dính líu tới cái đau khổ và hạnh phúc của người kia. Hạnh phúc hơn chúng ta. Và tới đây là kia hỏi, bây giờ tôi đang khổ, tôi đang hiểu, tôi đang thấy như vậy, tôi đang hiểu như vậy, có cách gì mà cho tôi thấy rằng cái tôi nghe đó, cái tôi thấy đó, nó là thực, hay là tại tôi nhận thức nó ra như vậy? Tại vì chúng ta biết rằng nó có nhiều nguyên do, nó có nhiều cái điều kiện, có những điều kiện chính và có những điều kiện phụ. Trong cái kinh mà tôi đọc thấy ở trong trong tăng nít Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ, Bụt có nói như thế này: nhận thức ấy, phần lớn là sự hồi tưởng để so sánh. Mình nhận thức cái gì đó tức là mình lấy cái hạt giống cũ ra để mà so sánh. Và nhiều khi mình không có nhận thức được cái sự vật chính thức, mà mình nhận thức cái hạt giống ở trong lòng. Và vì vậy cho nên cái nhận thức của mình có thể không có dính dáng tới cái đối tượng thật sự của nhận thức. Ví dụ một người Cơ Đốc giáo có thể có một ý niệm về một người Hồi giáo, hay là một người nam có thể có một ý niệm nào về người Bắc. Thì bản thân của người Bắc mình sẽ đạt được người có một ý niệm về người Bắc, mà mình đạt được, mình có được do đọc sách, do nghe ta nói chuyện, mình có ý niệm người Bắc như thế nào. Trong tất cả chúng ta, mỗi người đều có ý niệm về người Bắc thế nào, người Nam thế nào, người Trung như thế nào. Chúng ta có từng cái hộp sẵn chúng ta bỏ vào trong. Người Bắc thì họ hay vậy đó, người Trung họ hay vậy đó, người Nam họ hay vậy đó. Tất cả chúng ta đều bị những cái làm nạn nhân của như cái. Thì người Cơ Đốc đó, người Do Thái là người hồi là như vậy. Chúng ta có những cái học có sẵn ở trong A-lại gia, và khi nào chúng ta nắm được cái gì chúng ta bỏ vào trong học đó. Nhưng mà chúng ta bỏ lộn thì cũng căn khảo và chúng ta bỏ vào chỗ quý chi, và tại chúng ta bị lầm bởi cái danh từ. Nói cái này là quý chi thì chúng ta tin là quý chi, chúng ta bỏ vào trong cái hộp quý chi, nhưng việc thực nó là căn khảo. Cho nên khi mà gặp một cái người Bắc, một cái người nói anh này là từ Bắc tới, tự nhiên mình có một cái ý niệm rồi, và cái ý niệm đó ngăn cản không cho mình biết được tin gì. Nó là một cái trở ngại, một cái chướng ngại. Cái ý niệm về người Bắc của mình là chướng ngại với cái mình không hiểu được cái người. Ý niệm của mình về Do Thái giáo nó ngăn cản mình, không có cho mình biết được cái người Phật tự thân mình. Ý niệm về Hồi giáo, về người Hồi giáo nó ngăn cản. Vì vậy cho nên cái tri giác mà gọi là tưởng, cái tưởng của mình buộc mãi phần lớn là cái sự hồi tưởng, tưởng chẳng qua là hồi tưởng lý thời. Thành ra mình không có đạt tới cái thực tại. Thực tại có thể rất là mới mẻ, rất là tươi mát, rất là hay ho, nhưng mà mình không có sờ mó được, mà mình chỉ sờ mó được cái hạt giống của nó ở trong tàn thức của mình. Ví dụ như là có những người họ không có thích Giáng sinh, nghe tới cái lễ Giáng sinh đó, là dội liền, tại vì họ đã đau khổ trong cái công khí Giáng sinh. Vì vậy cho nên bất cứ Giáng sinh ở đâu đều không có đáng để tiếp xúc. Thì như vậy tức là mình có cái thành kiến, cái thành kiến đó là do cái ý niệm Giáng sinh mình có trong lòng. Vì vậy cho nên buộc là người, có thể gọi là người đầu tiên đã nói cái câu nói đó, tưởng chỉ là hồi tưởng thói quen, tưởng chỉ là thói quen hồi tưởng. Thành ra cái sự nhận thức của mình đối với thế giới, đối với con người, đối với vạn vật, mình không có ít khi mà đi thẳng tới được chân nhận được hay là chân kỳ vậy. Mà thường thường là sợ chân lượng và sợ tư lượng, tức là phi lượng. Lượng thứ ba là phi lượng. Thành ra thức thứ thức thứ hai, thức thứ bảy ấy, tức là mặt na đó, phi lượng của nó là gì? Tùy duyên chất ngã lượng vi phi. Mình có học câu đó. Cái lượng của thức thứ bảy tức là mặt na là phi lượng, và tại vì cái đó không phải cái ngã mà nó cứ cho là cái ngã, cho nên lượng của nó là phi lượng. Thông ba tánh ba lượng, tiếp xúc cả ba cảnh. Ba cảnh tức là tánh cảnh, đối chất cảnh và độc an cảnh. Thứ hai là đối chất, thứ ba là độc an. Chúng ta học rồi nhưng mà chúng ta chưa học lại. Chúng ta biết rằng thức thứ tám tức là a la gia thức, cảnh của nó là tánh cảnh. Còn thức thứ bảy thì không có đạt tới được tánh cảnh, phải không? Còn thức thứ sáu có thể đạt tới tánh cảnh, nhưng mà rất thường đạt tới đối chất và đạo đạo. Và năm thức mà mình chưa học á, khi mà nó hoạt động độc lập á, tức là không có hoạt động chung với thức thứ sáu, thì nó cũng đạt tới tánh cảnh. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của mình, mà nếu không có sự phân biệt của ý thức vào thì nó đạt tới tánh cảnh. Mà khi mà có sự phân biệt so đo của thức thứ sáu đi vô thì cái tánh cảnh chuyển sang đấy. 7 thì bế chắc rồi, nhưng mà thức thứ 6 này nó cũng đạt tới đến chết, và nó đạt là tam cảnh, tam tấn tam lượng không tam cảnh, không ba tấn ba lượng tiếp xúc cả ba cảnh.
Hoạt động chung với thức thứ 6 thì nó cũng đạt tới tam cảnh. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của mình, mà nếu không có sự phân biệt của ý thức vào thì nó đạt tới tam cảnh. Mà khi mà có sự phân biệt so đo của thức thứ 6 đi vô thì hết tam cảnh, chuyển sang đối thế. Thứ 7 thì đối chất rồi, nhưng mà thức thứ 6 này nó cũng đạt tới đối chất, và nó đạt là tam cảnh, tam tấn tam lượng không tam cảnh, không ba tấn ba lượng tiếp xúc cả ba cảnh. Trong giấc mơ của chúng ta đó, trong cái giấc mơ mình có thể có buồn, có giận, có vui, có sự ưa thích, có hy vọng, có tuyệt vọng. Thì cái cảnh tượng mà chúng ta tiếp xúc trong giấc mơ, người và vật và sông và núi, những cái cảnh tượng đó gọi là cảnh tượng đặc ảo. Khi mà chúng ta ngồi thiền á, mà chúng ta hình dung ra, chúng ta quán tượng một cái núi là núi vững vàng, thì hình ảnh cái núi đó là một hình ảnh độc ảnh. Nhưng mà tuy là hình ảnh độc ảnh mà ta có chánh niệm thì hình ảnh đó nó thực hơn, nó chúng ta tiếp xúc được rõ ràng hơn và sắc bén hơn, là khi mà chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn cái hòn núi và cái tâm của chúng ta bị thất niệm. Vì vậy cho nên đâu phải không hẳn là nó không thật đâu, nó không thật. Trong những cái bài thì thiền tập có hướng dẫn, nó có 2 bài để giúp chúng ta mài giũa lại cái giác quan của chúng ta để có thể tiếp xúc được với những cái màu nhiệm trong cuộc đời. Chúng ta, cái giác quan của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta cần phải được mài giũa lại để cho nó sắc bén, để khi mà chúng ta nhìn bông hoa, chúng ta tiếp xúc được với bông hoa, nhìn màu trời xanh, chúng ta tiếp xúc được với màu trời xanh. Chứ còn chúng ta sống trong thất niệm thì lâu ngày quá thì giác quan của chúng ta cũng như nhận thức của chúng ta nó mòn, nó lu mờ. Thành thử thế giới đó chúng ta rất là mờ ảo, rất là cùn, và sống như vậy không có hạnh phúc. Khi mà thấy màu trời xanh phải thấy rất sâu đậm, phải có hạnh phúc. Vì vậy cho nên trong cái thiền quán, chúng ta quán chiếu cái trời xanh, cái màu trời xanh của độc ảnh thế giới xanh, nó có thể rất đẹp. Đôi khi những cảnh tượng trong mộng nó cũng đẹp hơn những cảnh tượng ở ngoài. Cái ý niệm về ba cảnh đó, có lẽ nó đã được sáng tạo và diễn bày ở Đại học Nalanda. Đại học Nalanda tức là Đại học Phật giáo, được thiết lập vào khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 5, thứ 6, miền Bắc thành Vương Xá, được chừng 8 cây số. Đại học rất là nổi tiếng và có hàng ngàn thầy tới. Thì vào thế kỷ thứ 7, Trung Quốc có thầy Huyền Trang đi qua học ở đó. Và khi mà thầy tới đó thì viện trưởng của viện đại học đó là thầy Giới Hiền Sila Ban Lạc. Khi ra lệnh giới và ra lệnh giới, mà khi thầy Hoàng Trang tới đại học Nalanda thì viện trưởng viện đại học thầy Giới Hiền đã 105 tuổi. Và đó là một trong 10 vị đại luận sư của vi diệu tri thức. mà vị viện trưởng trước tên là Hộ Pháp. Dharmapala. Đa Tịch Trọng. Và thầy Huyền Trang đã học với thầy Giới Quyền và một số các thầy khác. Nhưng mà cái nhận thức về duy biểu học của thầy Giới Hiền, các thầy giáo sư ở trường đại học đó đã chịu ảnh hưởng cách rất sâu đậm cái tư tưởng của thầy Dharmapala. Cho nên cái duy thức của thầy Huyền Trang rất nặng, rất nặng về tư tưởng của Dharmapala. Chúng ta biết rằng có 10 vị đại luận sư về duy thức, và Dharmapala là một trong 10 vị đó thôi. Giới Hiền cũng là một vị, và chúng ta có những vị khác mà bây giờ chúng ta có thể nghiên cứu được, ví dụ như là thầy An Huệ. An Huệ Viramati. Thầy giáo sư Simon Levy đã khám phá ra được một cái bản tiếng Phạn của thầy An Huệ chú giải về 30 bài tình duy biểu bằng tiếng Phạn. Và giáo sư Levy đã công bố cái bản đó và đã dịch ra tiếng Pháp. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái bản dịch bằng tiếng Anh căn cứ trên đó, và chúng ta cũng đã có một bản dịch bằng tiếng Quan Thoại căn cứ trên đó. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể biết được cái quan điểm của thầy An Huệ nó có khác với quan điểm của thầy Đàm Hoa Phong. Cái nhìn, cái hiểu về duy biểu nó có khác. Thì chúng ta đã biết rằng duy thức, duy biểu của thầy Thế Thân đó, và Duy Bằng Đô đó, và sau này đã tiếp nhận những cái kiến thức và những cái tự giác của thầy Trần Na Vinaya. Thầy Trần Na là một triết gia rất là lỗi lạc. Thầy rất giỏi về nhận thức luận và về luận lý học. Nhận thức luận tức là epistemology, và luận lý học là logic. Thầy đưa cái yếu tố nhận thức luận và yếu tố luận lý học đi vào trong duy biểu học và tạo thành duy thức mới, duy biểu mới. Và khi mà thầy Huyền Trang đi qua đại học Long An Đà thì được học duy thức mới, duy biểu mới. Nhận thức luận á, tức là một môn triết học đặt vấn đề là tri thức của chúng ta có thể đạt được tới cái thực tại hay không, là epistemology. Và luận lý học thì chúng ta biết rằng sau khi thầy Đường Trang về nước đó, thầy có xướng xuất cái ý niệm về ba cảnh, tức là ba cái phạm vi của nhận thức. Thức thứ 8 thì đạt được tới cái cảnh nào, thức thứ 7 thì đạt tới cảnh nào, thức thứ 6 thì đạt tới những cảnh nào, và là cái lý thuyết về tam cảnh. Và thầy Huyền Trang có truyền là một bài kệ ngắn mà chúng ta phải biết về ba cảnh. Tánh cảnh bất tùy tâm, cái thực tại này, cái thực tại trong chính cái bản thân của nó, tiếng Pháp gọi là la chose en soi, reality in itself, the thing in itself. Ví dụ như là cái hoa này qua nhận thức của tôi nó có thể là nó khác, nhưng mà cái bản thân thực tại của cái hoa tôi không chắc tôi đã dính tới được, sờ mó tới được, đạt tới được. Cái đó gọi là tánh cảm. Còn cái hình ảnh cái hoa ở trong đầu tôi có thể chỉ là một hình ảnh đối chất mà thôi. Và tùy theo cái giá trị nhận thức của tôi và những cái hạt giống ở trong tôi.
Như là ở bên Đức có một hôm cô trên không cô nói chuyện với một anh chàng Việt Nam, thì nói chuyện về nhận thức thì cô mới chỉ một cái nón len ở trên bàn và cô nói bây giờ anh nhìn vào cái nón len đi để anh có cái nhận thức như thế nào. Thì người thanh niên đó, cái này cái nón len cái gì đâu. Cô chân không nói. Khi mà tôi nhìn cái nón len, tôi thấy cô chân liệu. Tại chính cô chân liệu đã để ra nhiều giờ đan cái nón len đó cho tôi, cho nên tôi thấy nhìn cái nón len, tôi thấy toàn cô chân liệu không ạ. Thì mình, mà anh kia đâu có thể thấy được cái điều đó. Cái nón len của anh ta đôi khi có màu sắc của cái nhận thức trong quá khứ của anh ta. Anh ta có thể có những cái nổi kết vui hay buồn hay là ưa hay là ghét về cái nón len. Thì anh đem cái nhận thức của anh trùm lên cái nón len. Và nón len của anh là cái nón len của đối chất cảnh. Còn nón len của cô chân không cũng là nón len của đối chất cảnh. Tại vì nón len nó có dính líu tới cô chân vị. Còn cái nón len từ thân của nó là tánh cảnh. Thì trong số hai người đó, người nào đạt tới được cái tánh cảnh của cái nón len, chuyện đó là chuyện mình phải cẩn thận. Vậy thì tánh cảnh bất thủy tâm, tức là cái thực tại trong cái tự thân của nó không có bị dính líu, không có đi theo cái tâm của mình. Không phải là tâm mình buồn mà cái cảnh đó nó buồn. Không phải là tâm mình vui mà cảnh nó vui. Không phải vì tâm mình thích mà cảnh đó nó hấp dẫn. Cảnh nào cảnh đeo sầu, người buồn, cảnh khó vui đâu bao giờ. Cái đó là cảnh tùy tâm. Còn cái này là tánh cảnh bất tùy tâm. Đó là cái nguyên tắc đầu. Thì người ta hỏi mình tánh cảnh là gì? Tánh cảnh là cái thực tại mà nó không có chịu méo mó theo cái nhận thức của mình. Không phải là vì mình ưa thích mà nó đẹp hơn. Không phải là mình ghét bỏ mà nó xấu hơn. Như trong kinh nó có nói về năm thứ dục lạc. Tài sắc danh thực sự với là sáu trần sắc thân hương vị xúc. Ví dụ như là tiếng hay là hương hay là vị. Ví dụ như hương nước hoa chẳng hạn. Nước hoa dầu là nước hoa tên là samsara hay là poison, nó chỉ là nước hoa thôi. Còn cái chuyện mình dính vào nước hoa, thích nước hoa hay là ghét nước hoa hay là bị nối kết vì nước hoa, cái chuyện nó hoàn toàn do mình. Nước hoa nó không có chịu trách nhiệm, phải không? Ở bên Pháp nó có một thứ nước hoa tên là Jerovia hai đi bạc. Tên này rất là hay. Tức là khi mà mình đã viên có nghĩa là em sẽ trở lại hoặc anh sẽ trở lại. Thì khi mà mình cái người đó họ bôi cái họ khoa cái nước hoa đó,
thì là mình nhận thức nước hoa đó và mình đồng nhất nước hoa đó với cái người đó. Cái đó là chuyện làm của mình, nước hoa nó đâu chịu trách nhiệm. Phải như vậy không? Nước hoa nó không chịu trách nhiệm. Rồi khi mà cái người kia họ về nhà thì cái mùi nước hoa đó nó trở thành là một thứ nội kết, nội kết êm ái. Ở trong kiều nó có bốn chữ là hương gây mùi nhớ, hương gây mùi nhớ. Thì mình đổ tội cho cái mùi hương thì không có đúng. Cái trách nhiệm là cái hạt giống ở trong mình, cái nội kết ở trong mình, cái tâm của mình, nó đúng là cái tâm của mình. Vì vậy cho nên Bụt có nói trong nhiều kinh là sắc thanh hương vị xúc ấy, nó không có tội tình gì cả. Bụt có nói rõ ràng cái đó không phải là dục. Sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là dục, không phải là khổ. Chính cái sự vướng mắc của mình vào sắc thanh hương vị xúc pháp mới là dục. Thành ra cái tâm của mình nó đoán, nó quyết định cái sự vướng mắc của mình, chứ không phải là cái tánh cảnh. Tánh cảnh bất tùy tâm là như vậy. Độc ảnh duy tùng kiến. Hoàn toàn nó tùy thuộc ở nơi cái kiến phần của thức. Kiến phần là phần chủ thể, phải không? Tại thức nó có hai phần. Phần đầu là kiến, phần thứ hai là tướng. Bây giờ mình quên cái phần thứ ba, tức là tướng phần. Và nó không có cần phải có gốc ở tánh cảnh. Mình có ở trong tâm thức của mình rồi. Độc ảnh duy là chỉ có. Độc ảnh đó thì chỉ có lệ thuộc vào cái chủ thể nhận thức thôi, không có cần ở ngoài nữa, mình có sẵn ở trong rồi. Cho nên khi mà nói rằng là hàm một tư nói là làm sao giúp được người trong mộng, thì người trong mộng đó là một hình ảnh đau ăn. Giúp người trong mộng thì khỏi phải đi ở tù, còn giúp người ở tánh cảnh đó thì là nguy lắm. Mà những cái đau khổ của mình, những cái trầm luân của mình, không phải do cái người tánh cảnh, do cái người độc ảnh rất là nhiều. Đới chất thông trình bộ. Thank you. Còn đối với cảnh đó, nó có liên hệ tới tình và bạn. Cái này mình học từ trước rồi. Tình là người tình, đó là thức thứ bạn. Bạn á, tức là thức thứ thứ tạng. Chúng ta biết rằng là thứ 8 là vậy này. Thứ 7 nó phát hiện từ thứ 8 và nó ôm lấy thứ 8. Thì đối chất á là cái sáng tạo phẩm của thứ 7 khi mà tiếp xúc với thứ 8. Mà đối tượng đó không phải là tánh cảnh. Đối tượng đó đối chất không trình bày, tức là cái cảnh đối chất á, cái cảnh không phải tánh cảnh mà không phải độc ảnh cảnh, nó là cái cảnh nó có đèo theo chút xíu bản chất của tánh cảnh. Thì cái cảnh đó nó có liên hệ giữa tình và bộ, tức là giữa thức thứ 7 và thức thứ 8. Tánh chủng đẳng tùy ưng, đây là một cái câu để bổ túc cái tánh và cái hạt giống vân vân. Nó tùy theo từng trường hợp kia mà đi đôi với nhau. Là tính chất thiện hay là ác hay là vô ký, và những cái hạt giống mà nó được phát sinh ra, mà từ đó chúng nó phát sinh đó, những cái đó vân vân đã là vân vân, nó có liên hệ tới cái chuyện phát triển của những cái cảnh đó. Và đây là một bài kệ mà thầy Hồng Trang truyền lại cho thầy Khuy Cơ. Khuy Cơ tức là một người cao đệ của thầy Hồng Trang, rất giỏi về di điển. Và thầy Khuy Cơ là tổ của tông phái di điển di thức ở tại Trung Hoa. Và cái bài này nó giống như là một cái một cái app memoir để giúp cho mình nhớ về ba cái tấm. Không ba tấm, ba lượng, tiếp xúc cả ba cảnh. Đó là trả lời cho cái câu mà Phạm Vi Nhật luận: đủ thiện ác bất định, biệt cảnh và biến hành. Thiện ác bất định ở đây á, tức là nói về tâm sở, phải không? Chắc phải là ba tấm nữa. Biệt cảnh và biến hành, tức là những cái tâm sở, những cái mental formation, những cái mental concomitant, nó đi đôi với thức thứ sáu là gồm có biến hành năm, biệt cảnh năm, thiện 11, ác và bất định, tức là có đủ loại tâm sở 51 thứ. Trong khi thức thứ 8 á, thì chỉ tương ứng với 5, là gọi là 5 biến hành. Còn thức thứ 6 nó tương ứng với tất cả 51 tâm sở, trong đó có những tâm sở bất định, tâm sở bất định và tâm sở có thể thiện hay là ác.